lời làm sao thế này, mà con thì không biết. Nhưng mà con vừa qua, con tối qua con nghe thì con cứ con điều chỉnh hết trơn rồi, vì nhân viên thì nó phải nghe lời con. Hôm qua con nghe đại hạnh nói trình thầy đó, để con cũng muốn nói thầy để thầy yên tâm. Ở đây có con mà chưa đáo về cái vấn đề của hai con này để tu quá. Tại vì con cũng rất là tôn kính thầy, cho nên là con trong thầy đang gặp những cái khó khăn này thì con phải lo cho hai người tu. Ở điều kiện con, thầy đừng lo lắng cho chuyện đó.
Nhiều khi nó cũng vượt qua hết rồi con. Tốt lên cho nên nó lớn lên, cái này cần phải chánh pháp của Phật thì nó không có thể nó chánh thì nó sẽ tà nó vượt được, và nó sẽ càng ngày nó càng vươn lên, gặp khó khăn thì nó vươn lên thì nó lại càng tốt hơn. Mà cái khó nó cũng là cái may chứ không gì, cái này có gì chỉ có mình đừng có chùn bước, mình hãy cố gắng mình khắc phục những cái khó khăn để rồi mình thành công trong cái sự tốt đẹp đó. Thầy cũng quyết tâm lắm thôi, chứ không có để cho nó chừng bước tới này. Nó cũng là cái may, nếu mà có những cái điều kiện thì đạo đức của Phật giáo nó sẽ được thành hình, mọi người nó sẽ hưởng được cái phước của cái đạo đức đó.
Nói chung là vừa qua thì con cũng biết được những cái khó khăn của tu viện của thầy, thì với một cái khả năng của con, coi như là con cúng dường với sự điện thầy từ bao nhiêu thì thầy hoan hỷ chấp nhận cho con theo khả năng của con. Nhưng vừa qua công trình với thầy có nói đó, thì con trước mắt thì con có thể cúng dường như vậy được, và trong tương lai thì nếu như trong vấn đề làm ăn của con mà nó cũng không thể thì có thể theo từng thời gian con có thể bảo trợ thầy thêm. Còn vấn đề khi mà thầy thành lập cái thư viện, nếu như mà có nhiều vị về đó để mà tu tập thì vấn đề cúng dường thì thầy đừng lo, có thể vì đó con lo tặng một số bạn này. Con muốn nói ra điều này để thầy an tâm, thầy tiến bước. Khi một mình con nghĩ rằng con sẽ làm được những gì. Nếu như mà cái điều kiện nói chung con cũng làm ăn còn mấy chục năm nay thì nó cũng vẫn không có sự cố gì. Nhưng mà nếu cuộc đời còn lại con mà nó vẫn suôn sẻ như mấy chục năm vừa qua thì những điều con hứa với thầy thì con có thể thực hiện được. Để cho thầy an lòng, thầy tiến bước những cái cơ sở vật chất xây dựng để mà thầy mở lớp bát chánh đạo, để duy trì những cái chánh pháp cho chúng sanh sau này mà đừng có để bị mất gốc. Vì có điều đó con rất là tâm nguyện, nhưng mà cũng như là con cũng nói với thầy rất nhiều, không có một lời tâm nguyện nào. Nếu như hết cuộc đời này con vẫn được như thế này thì con sẽ giúp thầy cúng dường cho đến khi con không còn trên cõi đời.
Thầy quan nghĩ nhận cái lòng cúng dường của con, cái tâm lành của con, đây là sự hữu duyên mà chính hơn là giáo. Nếu có những người thành tâm lo lắng như vậy, nghĩ rằng khi mà chánh pháp của Phật xây dựng là thì nghĩ rằng không riêng con mà còn tự giúp thầy đó. Một bàn tay thì không dỗ được kia, cái nhiều bàn tay sẽ làm ra nhiều thứ. Thì trong những bàn tay đó có bàn tay của con, thì dòng tay của mấy con cũng siết chặt giúp thầy thức chỉnh lại Phật giáo, dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, đem lại được cho mọi người. Thì nghĩ rằng cái tâm nguyện của thầy thì chỉ yêu con, và hôm nay thì trong cái rủi ro một chút xíu, nhưng mà lại thấy cái mai nó rất lớn, là thầy mới giết được mấy con rất nhiều. Nếu không có thì thầy chỉ thấy mình trong cái công viên của Kim Như thì cũng khó mà giết được con.
này cũng cực kỳ đó.
Với tâm thần của đứa con thì thứ đó là cái duyên thì giúp đỡ thầy. Nhưng con đã hiểu được cái tâm nguyện của thầy và hiểu được cái tâm của thầy. Tuy rằng thầy chỉ có cái khổ biến nó còn ngạt lắm, nhưng mà may mắn là mấy con đã đủ duyên, mấy con đã gặp được những cái lời của thầy dạy. Mà mấy con có cái duyên cho nên là con ngộ được cái lý mà thầy nói. Chứ nếu mà con ngộ được cái lý thì coi như là thầy nói. Nhưng rồi cái gì nó cũng đi qua. Đó là con ngộ được một cái tâm thầy giúp thầy, thì tức là giúp cho Phật pháp được sống lại. Bao nhiêu năm nó đã trước mắt mà thầy mong muốn đi ngày nay. Khi thầy tu hành xong thì nhìn lại thì quá thương xót. Quá thương xót như người tu, quá thương xót như Phật tử. Không biết làm sao cho họ không đúng. Cho nên thầy là người từng chút mà thầy vươn lên, chỉ biết bao nhiêu cay đắng khổ sở. Nhưng đến cái giờ phút này thầy rất là vững tâm, vì bên thầy còn có nhiều người không tin, không hiểu thầy. Cái lúc mà thầy tu rồi thì chỉ thấy mình chơ vơ, cô đơn của mình mà chống chọi với bao nhiêu sự khó khăn, chống chọi với bao nhiêu cái tư tưởng truyền thống, những cái văn hóa không có được hay ho gì lắm. Nhưng mà thấy cái gì mà chống chọi lại những cái ai đó một mình thì mình thấy cô đơn quá. Nhưng giờ này thì thấy không cô đơn, bên này còn có mấy con nhiều người khác. Hôm nay thì về thăm và họ thay với con một bữa cơm, rồi sau này lần lượt rồi nó sẽ có sự diễn biến tốt hơn và Phật pháp sẽ hơn nữa. Cái bước đường mà thầy hướng dẫn đạo đức thấy vững vàng hơn, tốt hơn nhiều và có thể đào tạo được một số tuổi trẻ đi sâu vào con đường chánh pháp của Phật, chứng được tâm của họ là hoàn toàn. Bởi vì con đường của đạo Phật nó thực tế quá, nó không có mơ hồ, chỉ có mình khéo léo hướng dẫn và giáo dục đào tạo họ trở thành những bậc như vậy. Khả năng của thầy có thể làm được chứ, thầy thấy khả năng hướng dẫn về giáo dục thầy nhưng thấy con giúp đỡ. Thế nếu con không giúp đỡ thì lần này cũng là
dạ thưa thầy, con hôm đó con có nghe thầy gợi ý về ở thành phố Hồ Chí Minh mình, thầy nói về cái điều đó thì thầy đề nghị mình làm bằng cách nào, về cái hình thức như thế nào.
Như bây giờ thằng nào ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì đất nó hẹp lắm, mình có thể có một cái cỏ mình phân ra nhiều cái lớp học tiền cũng thầy cũng đến thì dạy. Ở đây thì coi như là mình tập trung học về đạo đức, cái lớp đúng kiến đầu tiên con chỉ cần có một cái cơ sở nơi nào đó, chỉ gần ở thành phố cũng được, như Hóc Môn hoặc là
Củ Chi, chỉ cần một phòng hoặc một cái nhà
thì có thể là thầy sẽ tạo cái lớp học. Sau khi có một số các em hoặc là tất cả những người Phật tử lớn tuổi như trẻ tuổi đều được vào cái lớp đạo chính kiến. Bắt đầu nếu mà có những cơ sở như vậy thì nó sẽ dài.
Nhưng mà cái thời gian như vậy, thời gian mà mình duy trì cái lớp như vậy có lâu lắm không?
Nếu mà cái thời gian mà học cái lớp vậy nó biết sao hết một năm.
Một hai năm.
Nên là từ cái lớp đó rồi mình sẽ bước qua một cái thời gian khác thì nó sẽ có một cái lớp học mới. Cũng như ví dụ như học lớp chứng kiến xong rồi thì mình học lớp chánh tư duy, thì cái lớp chứng kiến đó mình vẫn chiêu sinh để mà vào học cái lớp đó thì nó thành hai lớp, nó tới 8 lớp học rồi. Rồi cho tới khi mà nó học lớp tới cái lớp thứ bảy mà xong rồi thì tốt nghiệp cái lớp thứ bảy rồi thì cái lớp thứ 8 nó không còn ở thành phố nữa. Là tôi đi vào một cái lớp thứ 8, lớp chính định và học được khoảng tu học ở trong cái lớp đó là cái nơi yên. Còn ở thành phố của mình thì bảy lớp học rồi. Cho nên ở thành phố mình nếu có cái điều kiện đó thì quá tuyệt. Nó răng thành trong những cái quận mà gần ở thành phố nó xa xa đó không? Mà nó có được những cái cơ sở vậy thì cũng là có thể.
Con cứ phóng ra đây con.
Con ngồi ghế đi con.
Ngồi
chào chào chú. Chào
chào chú. Nhà đang sửa. Ngồi ngồi đây. Đây là đây là mua cả mua cả quá cả. Có lấy cái ghế sắp lại cho. Con nói phụng mới vô. Con nói phụng mới vô đây con.
Dạ chú có nghe.
Mai mốt rồi mình bị đau hoặc là mình già rồi mình không còn lo ở trong đó đã bảo quản cái đời sống từ khi mà bước chân vào cái tu viện mình tu cho đến khi mà mình già chết thì vẫn an tâm ở trong cái cơ sở lo lắng cho cái đời sống họ đó. Tới cuối cùng khi cái ngàn họ qua phần thì khi họ không còn lo lắng, ở đó có những cái người từ cái người trẻ chăm sóc cho cái người lớn tuổi, người khi cho đến khi cái người lớn tuổi ra đi xã hội chứ không có bỏ. Cho nên cái đội ngũ đó thì mình sẽ tổ chức sẵn rồi, và đồng thời như vậy mới xây dựng cái cơ sở cho mình, gọi là thầy lấy cái tên bây giờ là trung tâm an dưỡng, thì là nó làm cái một cái coi như là thầy đặt cái tên nó là cái làng dưỡng tử, cái cuộc sống của đạo Phật đem lại cái đạo thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Trong khi mình làm cái người mà bỏ hết cuộc đời đi vào đó rồi thì chỉ có một thân một mình, thì coi như những người xung quanh mình là những người thân của mình chứ không phải còn người thân. Vậy mình mới có an tâm. Bây giờ đó thì ngay bây giờ chưa có đủ cái điều kiện thì mình tạm thời để mình đào tạo một số người những cái lớp học đạo đức đầu tiên cho nó bắt đầu đó, thì mình tạm thời ở thành phố có cơ hội để dạy chia sẻ một số người Phật tử mà đến mà nghe thầy dạy đạo đức từ những nghe khi được học cái buổi đầu tiên đó, thì mọi người người ta sẽ rủ nhau đi, người ta thấy rất là cũng làm điều kiện để mình tạo cái hướng phát triển, phát triển đó. Còn cái cơ sở thì nó có cơ sở riêng tư để bảo đảm cho cái đời sống của những người tu sĩ. Ví dụ như bây giờ đặt thành vấn đề như việc cảm hoặc là như tệ hạnh, khi mà về cái gì chứng như là tu tập cho đến khi tới già tới chết nó ở đó cũng phải bảo đảm được như một cái gia đình của nó. Nó không còn lo lắng là bây giờ mình tu thời gian sau, nếu mình tu được thì nó không nói gì, mình tu không được mình trở về gia đình mình, rồi cha mẹ anh em cô bác nó mà đi tu bây giờ mình về mình báo này kia rất tội. Mình phải có cái tính bảo bọc luôn cho đến khi cái người theo mình cho đến khi chết phải có sự lo lắng đầy đủ còn cái cuộc đời của mình. Còn nếu người mà tu xong rồi thì không lo, là vì họ đã tu xong họ làm chủ rồi. Còn sợ những người mà người ta chỉ đưa đủ cái thước mà ta tu chưa xong đó, rồi người ta bệnh đau hoặc là những điều kiện này hoặc những điều kiện kia làm cho người ta lo lắng lo cái cuộc đời. Cho nên thầy đang lo nghĩ vấn đề đó, cho nên trong cái rủi nó có cái mai là thầy ra ngoài để mà thầy lo mọi cái chuyện hướng để giúp đỡ cho những người tu sau này họ có cái chỗ ăn ở yên ổn cho đến suốt đời họ. Khi nào có dịp thầy sẽ về thì thăm.
Nó cũng thuộc thành phố Hồ Chí Minh của mình. Nhưng mà nó nghe cái vùng quê, tức là nghe nghe cái bắc tranh giữa nông thôn và thành phố.
Thì chỉ ngại có điều cái này nó khó khăn. Khi mà thầy đến thì hướng dẫn, mà nếu mà nó có cái ký kết đồ đàng hoàng thì nó tiện hơn. Sợ mình một ngày hai ngày thì không nói gì, chứ nó lâu ngày thì những cái tổ mà tự quản dân phố rồi hoặc là người ta sẽ có những hiểu biết ở đó là cái gì, thì người ta tìm hiểu ở những cái thì nó sẽ là những cái rắc rối. Cho nên mình danh chánh ngôn thuận ở ngoài hoàn toàn thì mình sẽ làm cái gì.
Khu vực đó thì ở địa phương đó thì con cũng quen, cũng ở khu vực đó thì con cũng quen.
Thì nó về cái vấn đề nhà nước thì người ta quản lý là chặt lắm. Mới đầu một hai ngày nó gì, nhưng mà sau đó
cũng đâu có cái gì mà không hợp pháp có phải không? Thì đâu có cái gì không hợp pháp, thì có thể mình chỉ đăng ký tạm vắng tạm trốn. Tại vì lúc trước cũng có một số người nước ngoài về ở đó, thì con thấy cũng cái gì
cũng đăng ký được thôi. Thì nói chung là mình đăng ký hộ khẩu
chuyên gia ở nước ngoài, chuyên gia về ở đó thì con đăng ký họ đặt xe nhà con đó, rồi con đăng ký là họ vẫn ở bình thường. Hôm nay thì hết hợp đồng rồi.
chú thầy cũng lo là gì với liền tôn giáo thì khó. Anh thấy thì mặc chiếc áo này mà đến tới lui tới lui thường họ thấy được họ đơn giản thì họ người lãnh đạo của đất nước người ta cũng sợ tôn giáo, biết mình làm cái gì sợ tôn giáo trên cái chị đó đến lui cũng lo. Đối với nơi tu viện Thiên Như là tại vì quê chỗ thầy ở đó là nhà nước là họ đặt hiểu. Con thấy lên trở thành nhà chùa có cấp mình như vậy đó. Đó, người ta hiểu mình chứ còn không người ta không cho. Mà đồng thời mọi người về tu tập rất là tự nhiên, nó không có gì hết. Người ta rất là tự nhiên, con người không có lòng trên. Còn một cái nơi nào khác á, thì thầy mà đến thì người ta chưa có hiểu. Người ta tìm hiểu, mà cái này cái kia nhiều khi người ta sợ quá, người ta giải thể mà người ta không có. Người ta sợ không biết. Nếu mà điều kiện có gì thì mấy cái người ở địa phương họ chịu trách nhiệm, cho nên ngay từ đầu nào họ. Cho nên khi mà thầy bước chân vào chỗ nào đó coi như là mặt giấy tờ. Giả lại thì đối với tôn giáo thì như Phật giáo thì hầu như ở bên các thầy bên đại thừa họ cũng rất sợ, rất sợ thầy lắm. Vì thầy đứng trong giới luật họ cũng làm được, cho nên họ cũng không muốn thầy phát triển. Vì thầy phát triển thì họ không có đúng giới luật, rất là ngại, cũng có nhiều cái khó. Nhưng mà thầy nói khó gì khó mình cũng vượt qua được. Nó có nhiều cách thức mình có thể làm được. Có giấy tờ Hà Nội thì không làm. Và đồng thời kinh sách của thầy đều xin phép nhà nước chấp hành cho phép mình rồi, thì mình thực hiện trên cái sách vở mà cho phép nó thì đã là bộ thông tin văn hóa người ta đã chấp nhận cho phép mình xin cái bộ sách đó, thì người ta không bắt đầu mình không có làm cái điều gì phi pháp. Thầy có những cái bộ sách đã xin phép được lần lượt á, thì ở thành phố Hồ Chí Minh hay nhà xuất bản tổng hợp họ cũng sẽ cho phép thầy những cái bộ sách kế tiếp, thì tất cả những cái bộ sách đó đều là được nhà nước chấp nhận, mình tu hành ở trên cái điều kiện đó thì không sợ gì hết. Cho nên đối với thầy làm gì thì lấy đứng ở trong pháp luật là đúng, làm đâu đó thì con giúp thầy thì thầy rất là quan hệ thầy giúp mình, nhưng mà những cái điều về điều kiện đó thì con để thầy đó học lệ thức giấy tờ học thức quá tất cả mọi mặt, khi mà mở cái lớp gì đó thì nằm trong cái vị trí nào cho nó phù hợp với phép của mình, cho mình ta làm tay đó. Nên người ta không bắt lậu được gì mà người ta càng tin tưởng mình hơn. Rồi nhà nước họ còn giúp đỡ mình là tại vì mình không làm cái việc nhỏ nào, còn mình có những cái lỗi lầm nhỏ thì ta mình rất khó. Thì ngay từ bước đầu đến cái nơi nào đó mình phải làm cái đó, mình không làm sai và mình không làm sai thì mình sao không biết.
Vậy là chắc mấy anh chị em mình ngồi với
nào, mấy con cũng ngồi đây ăn cơm với thầy luôn.
Thầy
chúng ta con thua cái này nha, cái làm từ bản là hai cái này của con Mỹ Châu, cái thua lát cả cổ.
Con nói với chuẩn bị cơm đi con.
Dạ.
Để con này ngồi với
con ngồi đi
con. Dạ ba em.
Thưa con phải là chủ.
Con khỏe không con?
Dạ chưa khỏe.
Tôi tập tốt không?
Dạ. Chữ nhiều lắm, chứ không nói chứ thầy sẽ bị viết sai ai biết chữ rồi mất chứ hết đi rồi. Thưa thầy khỏe.
Thầy khỏe lắm, thầy cô biết tôi mạnh giỏi, tưởng mạnh hết rồi.
Chị nhà lúc trước em một cái bàn già rồi.
thầy con có khỏe không con?
Dạ thưa con lúc này bệnh đó thầy.
Nè con. Dạ, bệnh. Thôi mai mốt gặp thầy không có bệnh nữa nha. Dạ.
Con bệnh hôm đó cũng tưởng đâu rồi để đi. Hôm nay là cũng 2 tuần nay có. Về ở chùa cái bệnh ở chùa cái về mới để xin thầy dẫn về nghỉ cho khỏe. Cái về cái bắt đầu làm vô cái nhà thương.
Nhớ ô pháp thứ niệm xứ đuổi bệnh đi cho hết.
Dạ.
Sống tới chừng chết là chết thôi, chết mặt chứ có chết đau không?
Tới chừng bơ, bệnh nó quên.
Nó quên hết.
Nhưng cháu cha nói chuyện nó nói còn con có lẽ đâu mà thì quá dễ.
Nói chung là cái những cái sự diễn biến đó nó đưa đi đến cái chỗ mình chứng kiến là cái dáng tốt hay là cái duyên, cái duyên thì cái sự biến cố nó có những cái sự thay đổi để mình chứng kiến là chứ không có gì ra nó càng thầy cực chút thôi. Thế còn nếu không thầy cứ ngồi trong thất, thầy cứ viết thất thâm ở ngoài làm gì làm coi như là không có triển khai bên ngoài, mà bây giờ nó triển khai bên ngoài là làm những công việc để cho nó khổ cảm thật. Cái bộ nghĩa mà cứ ngồi trong công việc thì coi như là nó cứ gom lại bây giờ là lúc bây giờ là cần phải có sửa mở các cái lớp học đó, thì nó sẽ bung ra cái duyên nó đến rồi phải làm.
Sự hướng dẫn của con, cô hai hướng dẫn của con chưa thấy cái gì cả, nhưng mà có cái mà tạo cái duyên có kết quả
thì thành. Bây giờ tạo cái duyên kết quả nó tốt rồi không? Để nó phát triển đó con. Còn con có vẻ không biết con có nhận được cái bức tâm thư của thầy gửi cho mấy người lớn tuổi.
Dạ thưa có, họ ở trên trung tâm như thầy
có với cô con rồi.
Dạ.
Nhớ ôm cho chặt cái con, đừng có dao động tâm thì con vượt qua khó khăn của cái nghiệp của mình. Vì cái cơ thể mình nó già và cái nghiệp nó sẽ đổ dồn lên lúc mà cái tuổi mình lớn đổ nghiệp. Mà nếu mình nỗ lực mình thực hiện ôm chặt cái thứ nghiệp thứ đó thì mình vượt qua tất cả những cái nghiệp, tức là chuyển nhân quả để cho cái tuổi thọ của mình trong cơ thể suy yếu nó biết khỏe mạnh. Cái con khéo, cái nghiệp nó làm cho mình khổ đau lắm. Già rồi thì coi như là cái ô bệnh nó đổ ra. Mà nếu mà mình không biết chuyển nó thì cái ô bệnh nó hoàn thành nó. Rồi mình sẽ trả cái nhân quả. Còn nếu mà mình biết pháp rồi mình chuyển cái nhân quả cho nên nó không có trả nhân quả, mình chuyển.
Dạ.
Bình an. Mấy con nhớ lời thầy nói về con cái gì
cũng được. Thầy có đem cuốn như là thầy giải ba cái gì con có con trong thầy để em chuyển lên quà.
Đúng rồi, phải đọc cho kỹ trong những lời thầy giải là những cái tập mà khác gì có như mà nghiên cứu cho kỹ thì mình biết đường nổi
con định khám phá một con trở nhỏ dạ
rồi
duyên cũng có
à, tạo cái duyên rồi mình sẽ trở lên tu viện mình sống trong thế nó có cái môi trường tu. Cái còn nếu mà không có mình ở ở về nó đậm lắm thì tu khó, nó phải có cái nơi mà để mình đi bỏ mình tu được. Nếu con thầy ổn định là hết, thầy sẽ ổn định hết hoàn toàn, nó càng tốt hơn nữa. Coi vậy chứ đâu phải là bỏ cho ngươi đâu, như thế ổn định vượt ra để ổn định cho nó hoàn toàn, nó đi vào cái niềm biết tấm thơ để có yên ổn vui vẻ. Tu viện chân linh như về mặt pháp lý, về mặt an ninh thì cái tu viện chân linh rất là bởi vì nơi đó là nó thanh liêu của thầy, nơi đó chính quyền họ đều hiểu thầy, cái thầy rất là đạo, cho nên nó bảo giờ những cái nơi khác như vậy chứ người ta cũng chưa biết. Người ta chưa biết thì tức là người ta phải lo lắng, người ta phải tìm cái này kia, người ta tìm hiểu. Mà khi người ta hiểu được đâu có phải một năm hay năm, có lâu đó. Còn ở trên Như thì họ đã hiểu thầy quá rồi. Bởi vì từ ngày giải phóng cho đến giờ họ đã biết thầy đã sao. Ở đó họ còn có. Thầy chỉ cần thay đổi một vài điều kiện ở trong tu viện Chư Như thì tu viện Chư Như sẽ trở thành cái nơi tu hành tốt. Đó không có gì đâu. Chung là thầy cố gắng khắc phục một để tạo hành tốt. Dù sao đi nữa nó cũng có những cái khúc quanh nhỏ nhỏ thôi, không có đến đâu. Nhưng mình dí khéo, mình dí chuyển, mình dí khéo sửa thì nó trở thành tốt hết. Đối với thầy mà có cái gì mà không vượt qua, mà cái mà bất động của thầy nó lại vượt qua hơn cái động của thiên hạ. Con nghe ông Thánh Lan Đi ổng đấu tranh bất bà động, thầy còn bất đạo động hơn ổng nữa. Thấy con lớn tuổi rồi, theo thầy biết nghĩ bây giờ thì thời gian nó còn không ít lắm, nhưng hai con bây giờ lớn tuổi rồi, con phải ráng nỗ lực ôm chặt cái pháp tứ niệm xứ. Chỉ có pháp tứ niệm xứ xứ thôi con, chứ không có pháp nào hết. Tứ niệm xứ tức là trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mấy con, nương vào chỗ đó để giữ tâm bất động của mình. Thì cái tâm bất động mình càng dài bao nhiêu thì sự cố gắng này, cái nội lực của mình nó càng lớn bao nhiêu. Còn cái nội bất động của mình ngắn ít, cái nội lực nó ít. Mà nội lực nó ít thì mấy con điều khiển không có nổi cái nghiệp. Còn cái nội lực mà nó đủ sức thì mấy con chuyển cái nghiệp mình nó dễ lắm. Mấy con tác động cái khổ đau trên thân của mình. Bởi vì Đức Phật nhắc nhở, mấy con đọc ở trong những lời Phật dạy Đức Phật, cái lời di chúc cuối cùng Đức Phật nhắc, chỉ có pháp tứ niệm xứ mới là chánh pháp, mới là cái nơi mấy con nương tựa vững chắc cho cái đời của mấy con. Pháp tứ niệm xứ là chánh pháp. Con nhớ lời Phật dạy, khi mà Đức Phật chữa chết mà Đức Phật còn nhắc chúng ta pháp đó, hãy lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, phải lấy cái chánh pháp làm ngọn đèn thắp sáng cho mình đi. Mà pháp đó là gì? Tứ niệm xứ. Cho nên bức tâm thư của thầy gửi cho mấy con là giải con trên tứ niệm xứ, rồi sử dụng thân hành để mà đuổi bệnh, sử dụng cái tỉnh thức ở trên thân hành của mình, tức là chánh niệm tỉnh giác chứ, rồi tinh cần cái sự tác ý. Các con thấy cái bài pháp hành thì trích cái đoạn mà Đức Phật trị bệnh cho mình, các con phải đọc cái đi. Rồi các con thấy Đức Phật trị bệnh cho mình, tức là cái gương của Đức Phật đã làm cho mình hết bệnh. Nhưng mình là đệ tử của Phật, đó mình tu tập để làm chỗ cái sự đau khổ. Cái bệnh là một cái đau khổ nhất của con người. Nó bệnh rồi mới chết. Nhưng người ta không sợ chết, chứ người ta sợ bệnh. Nó chết rồi đâu còn gì đâu mà sợ. Nhưng mà bệnh rồi nó mới chết chứ. Cái bệnh khổ. Hỏi giờ con về đây con thấy bệnh khổ, đi nằm nhà thương rồi bác sĩ. Các con thấy thầy cũng lớn tuổi rồi nhưng mà thầy vẫn khỏe bình. Mà tại vì hôm nay thầy 78 tuổi rồi, chừng ăn cái Tết nữa là 79 rồi, gần 80 rồi. Nghĩa là sống như Phật là chết cũng vừa được, bằng Phật. Nhưng mà mấy con thấy thầy còn khỏe phải không? Còn lo công việc được.
Thầy ốm, tôi ốm mà chứ thầy khỏe mà.
Thầy ốm thiệt. Nói chung cái đầu óc của thầy thì nó lo nhiều. Ăn thì cái sức ăn của mình thì cỡ đó thôi chứ không ăn thêm được nữa. Do như vậy mà nó ốm chứ nó gì ốm thì bệnh thôi. Sợ mà mập nó bệnh nó nguy hiểm. Giữ ốm mà mình đi nhẹ nữa không? Mập đi có nặng.
Đi
mọi gì ông cũng thấy người ta thương ông hết, thì cuối cùng ông dễ thôi. Thế con thấy không, mình bắt chước ông đi, ai làm gì người đó còn thương tôi chứ cũng ghét tôi đâu. Thấy không, mình đâu có khổ nữa, thấy không? Chứ mình nói cái bà đó hả, cái ông đó ông ghét tôi quá à, thì lúc bây giờ mình khổ đó. Cứ thấy người ta thương mình, chưa phải người ta đến đâu hại mình gì đâu. Do đó mình khỏi khổ. Cứ tôi bị nhiều đó là mình không thấy dễ thoát. Tức là cái chỗ xả tâm bất động. Từ một cái chánh tư duy như vậy, nó giúp cho chúng ta được cái tâm an lạc. Có phải không con thấy? Còn mấy con tư duy một cái khác là mấy con bị chết đó. Cho nên cái hướng của đạo Phật dạy mình rõ, bằng cái sự hiểu biết mà cái sự hiểu biết để được giải thoát, bằng cái sự hiểu biết mà cái hiểu biết đem lại chúng ta bao giờ. Cho nên chỉ có cái ý thức của chúng ta đấy thôi mà giải thoát, mà chỉ có ý thức chúng ta là không giải thoát. Đó là tu bằng cái tri kiến giải thoát, mà cái tri kiến giải thoát nó gọi là định vô lậu, nó làm chúng ta hết khổ. Chỉ có nhúng nữa thôi, mình có tu gì đâu nhiều. Thầy nó biết Phật pháp rồi, thầy ngồi chơi ai chửi thầy cũng giận, thật sự là thầy hiểu đã chửi mình chứ là còn thương mình chứ, chưa có biết mình đã chưa đánh mình mà có nghĩ xa hơn chút đi phải không em? Cho nên mình đâu có giận người ta, mà không giận người ta thì tâm mình nó bình an quá vậy. Con thấy đơn giản mà ngày nào tôi cũng sống vậy, không ai làm gì tôi đập tâm thì quả là hát ở đó chứ còn gì. Sao con thấy đơn giản chứ nó gì chứ, tôi đâu có thần thông phép tắc bao nhiêu mà khoảng chừng giờ tôi có thành công phép tắc, tôi có bay trời, tôi có lợi ích gì cho tôi đâu, có ai không? Còn kia người ta chửi mà tôi tự tôi suy nghĩ tôi hiểu vậy tôi không giận, như vậy có lợi ích cho tôi chứ. Còn cái kia mà giờ tôi bay trời, tôi ngồi tôi chơi cho thiên hạ lại tôi chơi được như vậy thì cũng không có lợi ích gì cho họ, mà cũng lợi ích gì cho tôi. Mệt tôi nữa chứ bay chứ còn mệt, không hiểu. Còn bây giờ người ta chửi còn không giận mà nó đâu có mệt gì đâu, nó khỏe hơn. Chỉ có suy nghĩ ở trong cái đầu của mình suy nghĩ đúng à, người ta còn thương tôi, họ chửi tôi chưa làm tôi khổ hơn nữa. Rồi người ta làm tới nữa thì mình cũng thấy họ còn thương, họ cũng thương tôi, tự khổ hơn. Cuối cùng thì mình giải thoát. Con chỉ cần hiểu như vậy là đủ, mình đã giải thoát. Mà cái hiểu như vậy thì Đức Phật gọi là tri kiến. Còn bây giờ con cháu của mình nó là nhân quả mà làm gì mà cứ thương yêu nó chứ, cho nó biết tắt thì khổ phải không? Các con cứ nghĩ đây là nhân quả, có duyên nhân quả nó mới đến đây, nó thành con thành cháu của mình. Mà cái hoàn cảnh nó khổ là do cái nhân quả của nó tạo, bây giờ mình có thương nó mình cũng không gánh được đó. Không gánh được đó, mình phải mình hãy giữ bất động tâm thì mai ra nó chuyển được cái nhân quả cho tụi nó thoát khổ. Còn mình thương xót, mình lo lắng, mình sầu muộn, cái nhân quả nó không chuyển. Nói con nghe lời thầy, con chuyển nhân quả cho con cháu mình bằng cách mình bất động tâm thì chuyển. Chứ cái nhân quả của chùm nhân quả mà nó có đau khổ, nó lôi mình trong cái đau khổ nó nữa thì bị nhân quả, bị nhân quả cái chùm đó. Mà ở trong cái chùm nhân quả đó mỗi đứa nó đau khổ mà để yêu mình bất động tâm không đau khổ thì cái nhân quả nó giảm xuống nhẹ liền. Cái mục đích nó chuyển nhân quả, nó làm cho hết khổ. Mà mấy con điên, mấy con nhào vô khổ với nhau, chùm nó thờ nó vậy, nó chết cả chùm. Dạ.
Dạ, không hết trơn thầy.